Kinh số 24. Kinh chạm xe. Rathavinita Sutta. 252. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha, vương xá, tại Veluvana, Trúc Lâm, Kalanda Kanivapa, chỗ nuôi dưỡng sóc. Lúc ấy, một số đông tỷ kheo người địa phương, sau khi an cư mùa mưa tại địa phương xong, liền đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các tỷ kheo đang ngồi một bên. Này các tỷ kheo, ai ở địa phương được các tỷ kheo đồng phạm hạnh cùng một địa phương tán thán như sau? Tự mình thiểu dục và giảng về thiểu dục cho các tỷ kheo. Tự mình chi túc và giảng về chi túc cho các tỷ kheo. Tự mình độc cư và giảng về độc cư cho các tỷ kheo. Tự mình không ô nhiễm và giảng về không ô nhiễm cho các tỷ kheo. Tự mình tinh cần tinh tấn và giảng về tinh cần tinh tấn cho các tỷ kheo. Tự mình thành tựu giới hạnh và giảng về thành tựu giới hạnh cho các tỷ kheo. Tự mình thành tựu thiền định và giảng về thành tựu thiền định cho các tỷ kheo. Tự mình thành tựu trí tuệ và giảng về thành tựu trí tuệ cho các tỷ kheo. Tự mình thành tựu giải thoát và giảng về thành tựu giải thoát cho các tỷ kheo. Tự mình thành tựu giải thoát chi kiến và giảng về thành tựu giải thoát chi kiến cho các tỷ kheo. Vị giáo giới, vị khai thị, vị trình bày, vị khích lệ, vị làm cho phấn khởi, vị làm cho các vị đồng phạm hạnh hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, tôn giả Puna Mataniputta là tỷ kheo địa phương được các tỷ kheo đồng phạm hạnh cùng một địa phương tán thán như sau. Tự mình thiểu dục và nói về thiểu dục cho các tỷ kheo, vân vân, như trên, vân vân, vị làm cho các vị đồng phạm hạnh hoan hỷ. 253. Lúc bấy giờ, tôn giả Sariputta ngồi cách Thế Tôn không xa. Tôn giả Sariputta suy nghĩ như sau. Hạnh phúc thay, tôn giả Puna Mataniputta. Trơn hạnh phúc thay tôn giả Puna Mataniputta. Tôn giả đã được các vị đồng phạm hạnh có trí tán thán từng điểm một trước mặt bậc đạo sư và được bậc đạo sư chấp nhận. Có thể chúng ta sẽ gặp tôn giả Puna Mataniputta tại một chỗ nào, trong một thời gian nào. Có thể sẽ có một cuộc đàm luận với tôn giả. 254. Rồi Thế Tôn trú tại Rajagaha lâu cho đến khi vừa ý, rồi khởi hành đi Savatthi. Ngài tuần tự đi và đến Savatthi. Ở đây, Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anatha Pindika. Tôn giả Puna Mataniputta được nghe. Thế Tôn đã đến Savatthi, trú ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anatha Pindika. 255. Rồi tôn giả Puna Mataniputta thâu dọn lại sàng tọa, cầm y bát khởi hành đi Savatthi. Tôn giả tuần tự đi và đến Savatthi, Jetavana, vườn ông Anatha Pindika, đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn thuyết pháp cho tôn giả Puna Mataniputta đang ngồi xuống một bên, khích lệ làm cho hoan hỷ. Tôn giả Puna Mataniputta sau khi được Thế Tôn thuyết pháp khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài, từ tạ đi Andavana để nghỉ trưa. 256. Rồi một tỷ kheo khác đến chỗ tôn giả Sariputta ở. Sau khi đến, thưa với tôn giả Sariputta. Hiền giả Sariputta, hiền giả luôn luôn tán dương tỷ kheo Puna Mataniputta. Vị này được Thế Tôn thuyết pháp, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài từ tạ, đi đến Andavana để nghỉ trưa. Rồi tôn giả Sariputta vội vã đem theo tọa cụ Nisidana, đi theo sau lưng tôn giả Punna Mataniputta, đầu hướng về phía mặt để theo dõi. Rồi tôn giả Punna Mataniputta đi sâu vào Andavana và ngồi nghỉ trưa dưới một gốc cây. Tôn giả Sariputta sau khi đi sâu vào Andavana ngồi nghỉ trưa dưới một gốc cây. Rồi vào buổi chiều, tôn giả Sariputta từ thiền tịnh độc cư đứng dậy, đến tại chỗ tôn giả Punna Mataniputta. Sau khi đến nói lên với tôn giả Punna Mataniputta những lời chào đón, hỏi thăm xã giao, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Sariputta thưa với tôn giả Punna Mataniputta. 257. Hiền giả, có phải chúng ta sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn? Thật như vậy, hiền giả. Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích giới thanh tịnh? Không phải vậy, hiền giả. Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích tâm thanh tịnh? Không phải vậy, hiền giả. Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là mục đích kiến thanh tịnh? Không phải vậy, hiền giả. Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích đoạn nghi thanh tịnh? Không phải vậy, hiền giả. Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh? Không phải vậy, hiền giả. Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích đạo chi kiến thanh tịnh? Không phải vậy, hiền giả. Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích chi kiến thanh tịnh? Không phải vậy, hiền giả. Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích giới thanh tịnh? Không phải vậy, hiền giả. Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích tâm thanh tịnh? Không phải vậy, hiền giả. Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích kiến thanh tịnh, vân vân, như trên, vân vân. Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích chi kiến thanh tịnh? Và tôn giả Punna Mataniputta trả lời, không phải vậy, hiền giả. Hiền giả, vậy với mục đích gì sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn? Hiền giả, với mục đích vô thủ trước bát niết bàn nên sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn. Hiền giả, có phải giới thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn? Hiền giả, không phải vậy. Hiền giả, có phải tâm thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn? Hiền giả, không phải vậy. Hiền giả, có phải kiến thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn? Hiền giả, không phải vậy. Hiền giả, có phải đoạn nghi thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn? Hiền giả, không phải vậy. Hiền giả, có phải đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn? Hiền giả, không phải vậy. Hiền giả, có phải đạo chi kiến thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn? Hiền giả, không phải vậy. Hiền giả, có phải chi kiến thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn? Hiền giả, không phải vậy. Hiền giả, có phải cái gì ngoài các pháp này là vô thủ trước bát niết bàn? Hiền giả, không phải vậy. Hiền giả, có phải giới thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn? Không phải vậy, hiền giả. Hiền giả, có phải tâm thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn? Không phải vậy, hiền giả. Có phải kiến thanh tịnh, vân vân, như trên, vân vân. Có phải chi kiến thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn? Không phải vậy, hiền giả. Có cái gì ngoài các pháp này là vô thủ trước bát niết bàn? Không phải vậy, hiền giả. Hiền giả, vậy ý nghĩa lời nói này cần phải được hiểu như thế nào?
258.
Hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố giới thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn, thì Ngài cũng tuyên bố vô thủ trước bát niết bàn là đồng đẳng với hữu thủ trước bát niết bàn. Hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố tâm thanh tịnh, vân vân. Hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố kiến thanh tịnh, vân vân. Hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố đoạn nghi thanh tịnh, vân vân. Hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh, vân vân. Hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố đạo chi kiến thanh tịnh, vân vân. Hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố chi kiến thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn, thì Ngài cũng tuyên bố vô thủ trước bát niết bàn là đồng đẳng với hữu thủ trước bát niết bàn. Hiền giả, và nếu Thế Tôn tuyên bố cái gì ngoài các pháp ấy là vô thủ trước bát niết bàn, thì kẻ phàm phu có thể đắc niết bàn. Vì này hiền giả, phàm phu là ngoài các pháp ấy. Hiền giả, tôi sẽ cho hiền giả một ví dụ. Ở đây, một số kẻ có trí nhờ ví dụ để hiểu ý nghĩa của lời nói.
259.
Hiền giả, như vua Pasenadi xứ Kosala, trong khi ở tại Savatthi, có công việc khẩn cấp khởi lên ở Saketa, và 7 chậm xe được sắp đặt cho vua giữa Savatthi và Saketa. Hiền giả, rồi vua Pasenadi xứ Kosala từ cửa nội thành ra khỏi Savatthi, leo lên chạm xe thứ nhất và nhờ chạm xe thứ nhất đến được chạm xe thứ hai. Từ bỏ chạm xe thứ nhất, leo lên chạm xe thứ hai, nhờ chạm xe thứ hai đến được chạm xe thứ ba. Từ bỏ chạm xe thứ hai, vân vân, đến được chạm xe thứ tư. Từ bỏ chạm xe thứ ba, vân vân, đến được chạm xe thứ năm. Từ bỏ chạm xe thứ tư, leo lên chạm xe thứ năm, nhờ chạm xe thứ năm đến được chạm xe thứ sáu. Từ bỏ chạm xe thứ năm, leo lên chạm xe thứ sáu, nhờ chạm xe thứ sáu đến được chạm xe thứ bảy. Từ bỏ chạm xe thứ sáu, leo lên chạm xe thứ bảy, nhờ chạm xe thứ bảy đến được Saketa tại cửa nội thành. Khi vua đến tại cửa nội thành, các bộ trưởng cận thần, các thân thích cùng huyết thống hỏi như sau: Tâu đại vương, có phải với chạm xe này, bệ hạ đi từ Savatthi đến Saketa tại cửa nội thành? Hiền giả, vua Pasenadi nước Kosala phải trả lời như thế nào mới gọi là trả lời đúng đắn? Hiền giả, vua Pasenadi nước Kosala phải trả lời như thế này mới trả lời đúng đắn. Ở đây, trong khi ta ở Savatthi, có công việc khẩn cấp khởi lên ở Saketa, và 7 chạm xe được sắp đặt cho ta giữa Savatthi và Saketa. Ta từ cửa nội thành ra khỏi Savatthi, leo lên chạm xe thứ nhất, và nhờ chạm xe thứ nhất ta đến được chạm xe thứ hai. Từ bỏ chạm xe thứ nhất, ta leo lên chạm xe thứ hai, và nhờ chạm xe thứ hai ta đến được chạm xe thứ ba. Từ bỏ chạm xe thứ hai, vân vân, đến được chạm xe thứ tư. Từ bỏ chạm xe thứ ba, vân vân, đến được chạm xe thứ năm. Từ bỏ chạm xe thứ tư, vân vân, đến được chạm xe thứ sáu. Từ bỏ chạm xe thứ năm, leo lên chạm xe thứ sáu, nhờ chạm xe thứ sáu đến được chạm xe thứ bảy. Từ bỏ chạm xe thứ sáu, leo lên chạm xe thứ bảy, nhờ chạm xe thứ bảy ta đến được Saketa tại cửa nội thành. Hiền giả, vua Pasenadi nước Kosala trả lời như vậy mới trả lời một cách đúng đắn. Cũng vậy, này hiền giả, giới thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được kiến thanh tịnh. kiến thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được đoạn nghi thanh tịnh. Đoạn nghi thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh. Đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được đạo chi kiến thanh tịnh. Đạo chi kiến thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được chi kiến thanh tịnh. Chi kiến thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được vô thủ trước bát niết bàn. Này hiền giả, sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn là với mục đích vô thủ trước bát niết bàn. 260. Khi được nghe nói vậy, tôn giả Sariputta nói với tôn giả Punna Mataniputta: tôn giả tên là gì? Và các vị đồng phạm hạnh biết tôn giả như thế nào? Hiền giả, tôi tên là Punna, và các vị đồng phạm hạnh biết tôi là Mataniputta. Thật hy hữu thay, hiền giả. Thật kỳ diệu thay, hiền giả. Những câu hỏi sâu kín đã được trả lời từng điểm một bởi một đệ tử nghe nhiều, đã biết rõ giáo lý của bậc đạo sư. Và vị đệ tử ấy là tôn giả Punna Mataniputta. Thật hạnh phúc thay cho các vị đồng phạm hạnh. Thật trơn hạnh phúc thay cho các vị đồng phạm hạnh được thăm viếng, được thân cận tôn giả Punna Mataniputta. Nếu các vị đồng phạm hạnh đội tôn giả Punna Mataniputta trên đầu với một cuộn vải làm khăn để được thăm viếng, để được thân cận, thì thật là hạnh phúc cho các vị ấy. Thật là trơn hạnh phúc cho các vị ấy. Thật hạnh phúc cho chúng tôi. Thật trơn hạnh phúc cho chúng tôi được thăm viếng, được thân cận tôn giả Punna Mataniputta. Khi được nghe nói vậy, tôn giả Punna Mataniputta nói với tôn giả Sariputta: tôn giả tên là gì? Và các vị đồng phạm hạnh biết tôn giả như thế nào? Hiền giả, tôi tên là Upatissa, và các vị đồng phạm hạnh biết tôi là Sariputta. Tôi đang luận bàn với bậc đệ tử được xem là ngang hàng với bậc đạo sư mà tôi không được biết là tôn giả Sariputta. Nếu chúng tôi được biết là tôn giả Sariputta, thì chúng tôi đã không nói nhiều như vậy. Thật hy hữu thay, hiền giả. Thật kỳ diệu thay, hiền giả. Những câu hỏi sâu kín đã được trả lời từng điểm một bởi một đệ tử nghe nhiều, đã biết rõ giáo lý của bậc đạo sư. Và vị đệ tử ấy là tôn giả Sariputta. Thật hạnh phúc thay cho các vị đồng phạm hạnh. Thật trơn hạnh phúc thay cho các vị đồng phạm hạnh được thăm viếng, được thân cận tôn giả Sariputta. Nếu các vị đồng phạm hạnh đội tôn giả Sariputta trên đầu với một cuộn vải làm khăn để được thăm viếng, được thân cận, thì thật là hạnh phúc cho các vị ấy. Thật là trơn hạnh phúc cho các vị ấy. Thật hạnh phúc cho chúng tôi. Thật trơn hạnh phúc cho chúng tôi được thăm viếng, được thân cận tôn giả Sariputta. Như vậy, hai bậc cao đức ấy cùng nhau thiện thuyết, cùng nhau tùy hỷ.